Kính chào, kính chào, thân chào anh chị em. Bà bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Washington Consensus và Beijing Consensus. Washington Consensus được người ta dịch là đồng thuận Hoa Thịnh Đốn và Beijing Consensus được người ta dịch là đồng thuận Bắc Kinh. Từ trước đến giờ chúng ta khi mà nói về địa chính trị thì chúng ta thường đã nói rằng Việt Nam Cộng sản đang chết chẹt giữa Tàu và Mỹ. Hôm nay thì tôi muốn đề cập đến khía cạnh địa kinh tế để nói rằng Việt Nam Cộng sản đang chết chẹt giữa đồng thuận Washington và đồng thuận Bắc Kinh. Vậy đồng thuận Washington là gì? Đồng thuận Washington thì rất nhiều người đã nói rồi. Và trên Wikipedia thì nói cho tôi một cái tóm tắt, vắn tắt rằng đồng thuận Washington là cụm từ xuất hiện từ đầu thập niên 1990 để mô tả một chương trình cải cách kinh tế bao gồm 10 chính sách khác nhau được các tổ chức đóng trụ sở tại Washington, Mỹ như là IMF là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đó, như là Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Mỹ. Các cơ quan này đề nghị cái đồng thuận Washington áp dụng ở những nước trải qua khủng hoảng kinh tế. Đặc điểm của cái đồng thuận Washington là để giải quyết khủng hoảng kinh tế là rút kinh nghiệm của việc giải quyết cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929 ở nước Mỹ. Và sau đó thì áp dụng theo cái là nhà lý thuyết gia là John Maynard Keynes, mà bây giờ ta gọi tắt là Keynesian. Tức là gì? Khi mà kinh tế bị khủng hoảng thì phải chấp nhận cho nhà nước nhúng tay vào và nhà nước chủ động điều thực hiện cái nền kinh tế thị trường tự do là sao ra để mau chóng qua cơn khủng hoảng. Nhưng mà cái biện pháp Keynesian này chỉ được áp dụng cho thời gian ngắn, khi mà khủng hoảng hết thì phải trả lại cái tự do cho thị trường kinh tế và nhà nước phải chấm dứt cái sự nhúng tay của mình hoặc là nhúng tay rất ít mà thôi. Tóm lại là đồng thuận Washington gồm có 10 chính sách cải cách kinh tế để giải quyết khủng hoảng. Một là kỷ luật trong thực thi chính sách tài chính. Hai là chuyển hướng chi tiêu công cộng sang đầu tư cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. Ba là cải cách hệ thống thuế, kéo giãn đường cong thuế, giảm thuế suất đối với các nhóm thuế cao theo tỷ lệ. Điển hình là thuế đánh vào mức thu nhập trên trung bình, tăng thuế suất đối với các nhóm thuế thấp theo tỷ lệ. Điển hình là thuế đánh vào mức thu nhập dưới trung bình, giảm thuế suất biên. Thứ tư là để cho thị trường quy định lãi suất, nhưng mà cũng phải giữ sao cho lãi suất thực tế dương và ở mức thấp. Thứ năm là chế độ tỷ giá hối đoái cạnh tranh, tức là định giá cái đồng tiền làm sao là có cái cách cạnh tranh. Thứ sáu là chế tự do hóa thương mại, thay thế các hạn chế định lượng bằng các loại thuế quan thống nhất và ở mức thấp. Thứ bảy là mở cửa cho đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Thứ tám là tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thứ chín, giải các điều tiết, loại bỏ các quy chế ngăn cấm xâm nhập thị trường, ngăn cản xâm nhập thị trường và ngăn cản cạnh tranh, ngoại trừ những quy định chính đáng liên quan đến an toàn môi trường và bảo vệ người tiêu dùng, giám sát cẩn thận các thể chế tài chính, và cuối cùng là củng cố khung pháp lý đảm bảo quyền sở hữu. Cái quan trọng nhất là cái quyền sở hữu đó. Tóm lại là đồng thuận Hoa Thịnh Đốn để giúp các nước đang khủng hoảng, để cho nhà nước nhúng tay vào kinh tế thị trường nhiều hơn để mà làm ra khỏi cơn khủng hoảng. Nhưng mà khi ra khỏi cơn khủng hoảng thì phải lập tức chấm dứt và dân chủ hóa, phải trả lại cái tự do kinh doanh và tự do thị trường, chứ không được nhà nước không được nhúng tay như trước nữa. Bây giờ đến đồng thuận Bắc Kinh là thế nào? Là khi mà nước Mỹ đồng lõa với Tàu Cộng để làm sập cái đế quốc Liên Xô, thì nước Mỹ đã tặng cho Tàu Tổng rất nhiều phần thưởng, mà tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Và nước Tàu dưới quyền Đặng Tiểu Bình thì đưa ra cái cách mèo đen, mèo trắng này kia, tức là đi vào kinh tế thị trường, mà luôn luôn là đề cao cảnh giác là không để bị lệ thuộc vào tư bản quốc tế. Đấy là cái, và cái tên Đồng thuận Bắc Kinh này sau này mới đặt ra, chứ cái lúc Đặng Tiểu Bình chỉ nêu ra mấy nguyên tắc thôi. Ở trên Facebook của quốc tế bây giờ thì tôi thấy có một bài về Đồng thuận Bắc Kinh ra, và tôi lấy những cái chi tiết ở trong đó để mà anh chị em hiểu rõ hơn về thế nào là Đồng thuận Bắc Kinh. Khái niệm Beijing Consensus được Joshua Cooperamo, cựu biên tập của tạp chí Time, đưa ra từ năm 2004. Khái niệm này không phổ biến lắm và ít khi được giới học giả nhắc đến. Ý tưởng của Ramo là một quốc gia đang phát triển, thay vì chạy theo free market, tức là kinh tế thị trường, như Washington Consensus kêu gọi, chỉ có thể học tập Trung Quốc ở ba điểm sau đây. Sẵn sàng thay đổi và chấp nhận giỏ đá qua sông trong một kép. Đây là lời khuyên của Đặng Tiểu Bình. Thứ hai là hướng đến tăng trưởng bền vững với một xã hội công bằng, ít nhất theo nghĩa phân bổ thu nhập, tức là lợi nhuận, thân phân thu nhập là phải cho công bằng. Và thứ ba là tự chủ về mặt chính trị. Tóm lại là tôi đã nói nhiều lần về cái mưu đồ mèo trắng mèo đen của Đặng Tiểu Bình, mèo gì cũng bắt được chuột, thì bắt được chuột là gì, bắt được đồng đô la. Và lại đặc biệt là phải không, tuy rằng cần đô la của tư bản nhưng mà lại phải giữ cái tự chủ của chính trị. Đó là cái Đồng thuận Bắc Kinh mà là do Bắc Kinh đưa ra, với cái mô hình phát triển kinh tế từ một nước chậm tiến mà trở thành một siêu cường về kinh tế là như thế. Cùng với sự phát triển của Trung Quốc, Đồng thuận Bắc Kinh có vẻ như càng ngày càng thuyết phục hơn. Trung Quốc đã tự khẳng định như một đối thủ của Mỹ về mặt kinh tế, và sắp tới là cả về mặt quân sự, mà còn cạnh tranh với Mỹ về mặt tư tưởng nữa. Tàu Cộng tự cho là có sức mạnh mềm về chính trị, và là có cái khả năng quyến rũ các nước nhược tiểu. Rồi thì Trung Quốc đã đăng bảng quảng cáo lớn nhất thế giới về một phương cách phát triển mới, là cái Đồng thuận Bắc Kinh đấy, là làm kinh tế tư bản trong khi tiếp tục chuyên quyền. Và vì thế cho nên các nhà lãnh đạo Tàu Cộng đang nắm chặt bàn tay bởi nỗi lo sợ mất quyền kiểm soát và sợ nước Tàu rơi vào hỗn loạn. Chính nỗi sợ hãi này là động lực thúc đẩy đằng sau những biểu hiện ứng xử bề ngoài gây quan ngại của Tàu. Quyền lực của Đảng lập luận tiếp tục dựa vào sự tăng trưởng kinh tế, và đến lượt đó, sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào nguồn tài nguyên được cung cấp bởi các quốc gia không hài lòng với chúng đó. Vì là nước Tàu không có đủ năng lượng, nguyên năng lượng, cho nên là phải phụ lệ thuộc nước ngoài. Vì thế cho nên là phải là ngậm miệng qua sông mà dò đá qua đường. Và cái sự thành công bắt đầu của Tàu Cộng với cái Đồng thuận Bắc Kinh này đã được một số nước châu Phi mô phỏng và khá sao chép. Các chính trị gia châu Phi trong thực tế hiếm khi nói về theo đuổi một Đồng thuận Bắc Kinh, nhưng họ yêu thích dòng chảy viện trợ từ nước Tàu mà không phải nghe các bài giảng về lãnh đạo và nhân quyền như từ phương Tây. Chính vì thế cho nên một châu Phi và Trung Đông, Trung Á, mà những nước mà vừa mới văng ra khỏi cái quỹ đạo của Liên Xô cũ thì chạy vào cái Đồng thuận Bắc Kinh, và được Tàu Cộng cũng như Việt Cộng được gọi là các nước chủ nghĩa anh em. Và chúng ta không thấy gì làm lạ là khi mà các nước châu Phi, Trung Đông và Ả Rập là làm cách mạng hoa, cách mạng màu này kia, thì báo Nhân Dân ở Hà Nội nó hô hoán lên rằng thì các nước xù ghế, các nước anh em xã hội chủ nghĩa đang bị thay đổi chế độ thì do tư bản đế quốc Mỹ chủ trì, và sau cái đó thì tư bản sẽ chĩa mũi giáo về Á Châu Thái Bình Dương, cụ trong những nước chủ thể xã hội chủ nghĩa anh em, mà cụ thể là chúng nước ta và nước Học đấy. Đấy, cái bành trướng mà đồng thời Bắc Kinh nó bành trướng như thế đó. Và vì thế cho nên ngay khi từ khi ra đời là anh Tàu Cậu anh đã luôn luôn hô khẩu hiệu thao quang dưỡng hối ra đằng Tiểu Bình để lại, rằng thì là phải giấu giếm cái hào quang của mình đi và nuôi dưỡng cái bóng tối che giấu cái mưu đồ của mình. Và anh là chủ trương rằng lấy mỡ tư bản để dán nó luôn luôn nó đề cao cảnh giác, vì nó biết rằng người Mỹ hiểu rõ và sẽ nhạy cảm ra sao trước bất kỳ cuộc nói chuyện nào mang hàm ý là Tàu Cộng muốn nổi lên như một đối thủ mà cạnh tranh về quyền lực và ý thức hệ và có thể xung đột với Hoa Kỳ. Và vì thế cho nên Mỹ có thể vì cái nỗi lo sợ đó mà có thể tìm mọi cách làm sụp đổ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Cũng về cái đồng thuận Bắc Kinh thì nhà kinh tế của Việt Nam Cộng sản ở trong nước mà gần đây thì trở thành những nhà phản biện, là bị gạt ra ngoài lề xã hội của bọn cầm quyền, là ông Nguyễn Quang A. Ngày 22 tháng Giêng 2011, ông viết trên báo Lao Động của ở trong nước, là tờ báo nhà nước, ông định nghĩa cái đồng thuận Bắc Kinh. Cái tựa đề là đồng thuận Bắc Kinh và đồng thuận Washington và đồng thuận Bắc Kinh. Đồng thuận Bắc Kinh được dùng đối lập với đồng thuận Washington như hai mô hình kinh tế khá đối lập nhau của chủ nghĩa tư bản. Đúng, là vì cái đồng thuận Bắc Kinh là nó áp dụng cái mô thức tư bản nhà nước của Lenin đời xưa. Còn đồng thuận Washington là chủ nghĩa tư bản tự do. Và ông Nguyễn Quang Nga cho rằng bất chấp nét đối lập, nét chung cơ bản với hai mô hình này là cơ chế thị trường, đúng, và thái độ thân thiện của chính quyền đối với thị trường và đối với các doanh nghiệp bất luận thuộc sở hữu nào. Thế ra là nó bắt buộc thôi, nó ngầm xẻ qua sông rồi. Và ông Nguyễn Quang Nga có một định nghĩa rất là chung chung về hai cái này. Tuy rằng ông công nhận rằng kinh đồng thuận Hoa Tỉnh Đốn nó có những ưu điểm nhiều hơn là đồng thuận Bắc Kinh, nhưng mà ông nói rằng thì Đại hội 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước và ngoài nước. Và ông có thái độ năm 2011 ông còn chưa có mạnh mẽ lắm trong cái việc mà cho rằng đồng thuận Washington ưu việt hơn. Và ông nhắc lại rằng việc đặt vai trò chủ đạo của khu kinh tế nhà nước trong các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước đến nay, kể cả ở đại hội 11 vừa kết thúc từ năm 2011 đó, cho thấy định hướng nhà nước xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Hiện nay, vấn đề công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu trong dự thảo cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 11 đã không được các đại biểu chấp nhận. Tức là ông nói là nó không có mạnh mẽ lắm trong cái việc đi vào đồng thuận Bắc Kinh. Nhưng mà ông nói thế thì nói chứ nó vẫn sao chép đồng thuận Bắc Kinh cửa tàu như thường lệ. Cũng về cái đồng thuận Bắc Kinh này thì một nhà kinh tế hải ngoại của chúng ta là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, ngày 15 tháng 6 2011, tức là cách đây 4 năm, đã trả lời một phỏng vấn của ký giả Vũ Hoàng trong cái bài có tựa đề là Mặt trái của Đồng thuận Bắc Kinh. Thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông nói về Đồng thuận Bắc Kinh rất là khúc chiết hơn. Lai lịch nó như thế này. Số là năm 2004, một nhà báo Mỹ là Joshua Cooper Ramo nhanh nhẩu hệ thống hóa một chuỗi chính sách kinh tế của Trung Quốc thành một tập hợp có vẻ hợp lý, rồi dán cho nhãn hiệu là Đồng thuận Bắc Kinh trong ngoặc kép. Và ông Nguyễn Xuân Nghĩa ông cho tôi có đọc tập tài liệu này với sự thú ý vị vì có đầy giải thích khiên cưỡng, nhưng dù sao thì tác phẩm cũng giúp tác giả trở thành nhân viên anh dán cái nhãn hiệu anh Cooper Ramo, anh dán cái nhãn hiệu Đồng thuận Bắc Kinh lên cái những cái chuỗi chính sách kinh tế của Tàu Cộng, và vì thế cho nên anh trở thành ra một nhân viên và tổng thư ký của công ty vận động kinh doanh của tiến sĩ Henry Kissinger. Chúng ta không biết gì là thủ phạm đẻ ra cái mà gọi là Đồng thuận Bắc Kinh là tiến sĩ Henry Kissinger, trong cái công ty của ông gọi là Kissinger and Associates. Công ty vận động kinh doanh là loại thầy cò trong ngoặc kép, nói hoa mỹ hơn là du thuyết trong ngoặc kép, là lobby. Và ông Kissinger là tay du thuyết đắc lực cho việc kinh doanh tại Trung Quốc. Đó là một lẽ. Về nội dung thì Đồng thuận Bắc Kinh mà tác giả thêu dệt thành một thứ học thuyết của Trung Quốc về phát triển sau khi gom góp một số phát biểu của lãnh đạo Bắc Kinh. Ông ta nhấn mạnh đến ba hướng sáng tạo của Trung Quốc là: thứ nhất, nhảy vọt vào công nghệ hiện đại để thâu ngắn thời gian, chứ không tiến theo cấu trúc cổ điển dựa trên công nghệ lỗi thời. Thí dụ như dùng cáp quang, sợi quang học, chứ khỏi cần kéo dây động. Thứ hai là không chú trọng đến loại chỉ dấu tổng hợp như đà tăng trưởng lợi tức một đầu người, mà cố phát triển phẩm chất cuộc sống. Nôm na là chú ý đến phẩm hơn là lượng. Thứ ba là phải phát huy sức tự chủ để tranh hùng với thiên hạ mà không cho ai lấn lướt mình. Đó là Trung Quốc mộng đó. Bản thân tôi là ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì chẳng nhận ra chiến lược phát triển của Trung Quốc như vậy, mà chỉ thấy là cả ba quan niệm chủ đạo ấy không thể hiện được trong thực tế. Thứ nhất, Trung Quốc chỉ có học lõm và đang chất kim loại đồng thành một thứ cường thành cái núi, chứ nào có nhảy vọt vào công nghệ tiên tiến ở đâu. Thứ hai, kế hoạch 5 năm thứ 12 vừa ban hành tháng 10 năm ngoái, tức là năm 2010 đó, đã chuyển từ lượng sang phẩm vì chiến lược cũ có quá nhiều bất toàn và gây ra động loạn xã hội. Và thứ ba là khái niệm phát triển tự chủ là nguồn gốc của hành động bá quyền. Nếu là tự chủ là bây giờ nó mượn cái danh nghĩa tự chủ, nhưng thực ra là nguồn gốc của hành động bá quyền ngang ngược hiện nay và sẽ gây vấn đề cho sự này. Để trả lời câu hỏi về là của Vũ Hoàng nói rằng thì Đồng thuận Bắc Kinh coi như một mô thức phát triển các nước nghèo, thì Đồng thuận Washington là phát mô triển các nước nghèo, nó khác gì với Đồng thuận Bắc Kinh, như là khác như thế nào? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời rằng hơn 20 năm về trước, khi các nền kinh tế thuộc loại đang phát triển bị vỡ nợ và khủng hoảng, thì hai định chế tài chính quốc tế là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới phải nhảy vào cấp cứu. Các kinh tế gia thời ấy mới chủ trương một số biện pháp áp dụng khá khắc nghiệt để xây dựng nền móng phát triển bền vững. Vì hai tổ chức đó có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, từ năm 1989 người ta mới dùng chữ Đồng thuận Washington trong ngoặc kép. Sau này khi ông Ramo dùng chữ Đồng thuận Bắc Kinh chính là trong tinh thần phản biện đầy hấp dẫn về quảng cáo. Đấy, quảng cáo cho cái mô hình phát triển của nước Tàu Cộng sản đó. Nói cho ngắn gọn thì khái niệm Đồng thuận Washington trong ngoặc kép đề cao kỷ luật chi thu ngân sách, tự do về ngoại hối và thương mại, phát triển tư doanh, xây dựng pháp quyền nhà nước dựa trên quy tắc dân chủ, vân vân. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, một học giả Mỹ lạc quan nói đến sự cáo chung của lịch sử, The End of History, là khi kinh tế thị trường và chính trị dân chủ trở thành chân lý hoàn vũ mà xứ nào cũng sẽ phải noi theo. Sự lạc quan dẫn tới việc phổ biến quy tắc đồng thuận Washington trong hòa kép và chi phối đối sách quốc tế của Hoa Kỳ và các nước Tây phương. Đó là đề cao và yểm trợ các nước nghèo cùng cải tổ kinh theo kinh tế thị trường, quan tâm đến môi sinh và lao động, giải trừ nạn tham nhũng, xây dựng xã hội dân sự và nhất là phát huy dân chủ và nhân quyền v.v. Họ viện trợ các nước cũng theo các tiêu chuẩn nói trên, đấy là tự do dân chủ và nhân quyền đó. Và để trả lời câu hỏi rằng nếu mà nhìn nhận như vậy thì hình như ta có thể thấy ra sự đối nghịch mặc nhiên hoặc ngấm ngầm giữa đồng thuận Washington và đồng thuận Bắc Kinh, có phải vậy không? Thì ông Nguyễn Xuân Nghệ trả lời rằng đúng vậy. Vì trong khi lãnh đạo Bắc Kinh lại chủ trương trái ngược với đối ngoại, họ đầu tư và viện trợ rất nhiều cho các nước nghèo để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu và thế liên kết về an ninh, nhưng lại theo một hướng khác. Thứ nhất là không xen lấn vào nội bộ hoặc nêu điều kiện về nhân quyền hay tham nhũng của các quốc gia họ đã thừa nhận. Đấy là vì thế cho nên là những cái anh nước nghèo mà đang phát triển mà lại độc tài quân phiệt vân vân là theo cái đồng thuận Bắc Kinh này, là vì nước tàu cần cái nguyên nhiên vật liệu của cái nước đó, thành ra bỏ tiền ra mua chuộc và không có đòi hỏi là phải nhân quyền tham nhũng gì cả. Thứ hai là tranh thủ hậu thuẫn của các nước này về ngoại giao và an ninh chiến lược. Và thứ ba là phát huy tình liên đới giữa các nước đang phát triển với nhau thành một lực lượng đối trọng với các nước công nghiệp hóa của Tây phương. Và họ gọi nhau là các nước xã hội chủ nghĩa anh em đó. Và anh Việt Nam Cộng sản ở trong đó. Đấy là khác Mỹ ở cái chỗ đi mua chuộc bằng cách để chấp nhận các anh độc tài quân phiệt gì cũng được. Miễn là anh theo cái hướng phát triển của tôi và nhận tiền của tôi, nhận viện trợ của tôi để đổi lại là cung cấp cho tôi những nguyên nhiên vật liệu mà tôi cần. Điều ly kỳ ở đây là vì tự xưng là một nước đang phát triển. Trung Quốc được Ngân hàng Thế giới viện trợ tổng cộng hơn 49.600.000.000 đô la tính đến ngày 13 tháng 6 vừa qua và thực hiện nhiều dự án gây lãng phí, nhưng song song đó Bắc Kinh lại có trong tay khối dự trữ ngoại tệ là 3.000 tỷ đô la để đòi có tiếng nói mạnh hơn trong quỹ tiền tệ quốc tế, mà thực tế lại tung tiền để cạnh tranh với hai định chế này để gây thế lực trong các nước nghèo theo hướng trái ngược. Đó là dung dưỡng ách độc tài và tham nhũng, hủy hoại môi sinh của thiên hạ, và lại còn ngấm ngầm mở ra trận tuyến chống các nước dân chủ công nghiệp hóa như Âu Mỹ và Nhật Bản. Cái này tôi đã gọi là cái âm mưu lấy tư mở tư bản ra nó. Nó có cái tiền ngoại tệ để nó tung ra nó mua chuộc các nước là tới 3.000 tỷ đô la. Nhưng mà nó lại bám vào Ngân hàng Thế giới và quỹ IMF là nó đẽo được 49 tỷ 600 triệu đô la. Và Vũ Hoàng hỏi tiếp rằng nếu như vậy thì phải chăng là các nước đang phát triển được đặt trước một sự chọn lựa là Tây phương hay Trung Quốc hay không? Đúng thế đấy. Và chọn lựa thế, vì chính vì cái chọn lựa đó mà ngày nay Việt Nam Cộng sản đang chết chẹt khi mà Mỹ từ đối tác chuyển sang đối đầu với Tập Cận. Và Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời là quá thật là như thế. Vụ khủng hoảng 2008 và nạn tổng suy trầm 2008-2009 lẫn những khó khăn tràn ngập của khối kinh tế Âu Mỹ Nhật khiến cho khái niệm gọi là đồng thuận Washington coi như bị phá sản. Hơn thế nữa là vào cái lúc đó tôi thấy rằng tài liệu học tập nội bộ của bọn Cộng sản sống sót, nó coi như là tư bản đang dễ chết rồi, chúng ta có thể phất cờ lên. Vì chính vì thế mà nước Tàu đã chấm dứt cái giai đoạn ngậm thẻ qua sông và phất cờ lên quá sớm để đến bây giờ bị Mỹ quay trở về Á Châu, Thái Bình Dương để mà đối phó. Và Nguyễn Xuân Nghĩa nói tiếp rằng người ta phê phán những yêu cầu cải cách của quỹ tiền tệ IMF và đòi hỏi minh bạch hóa của Ngân hàng Thế giới là phiền phức, là lỗi thời, trong khi thấy là lề lối quản lý kinh tế thị trường bằng chính quyền độc tài theo kiểu Bắc Kinh lại có vẻ hữu hiệu hơn. Hậu quả thực tế thì đa số các nước đang phát triển tại Phi Châu hay Châu Mỹ Latin ngày nay, nhất là các nước độc tài và tham nhũng, lại tin tưởng Trung Quốc và con đường đồng thuận Bắc Kinh hơn là tin vào Hoa Kỳ cùng giải pháp đồng thuận Washington. Đó, đúng rồi. Đấy là cái tình trạng nó xảy ra trước khi có cách mạng Hoa, cách mạng Màu, và mùa xuân Ả Rập, Châu Phi, Hoa Nhài, Châu Phi v.v. Chính vì thế cho nên, và cái lúc đó là Tàu Cộng cũng như Việt Nam Cộng sản nó lo lắm, nó hô hoán lên, Mỹ sắp chĩa mũi giáo về Á Châu rồi. Nguyễn Xuân Nghĩa tiếp tục nói tiếp rằng, riêng từ giác độ kinh tế chính trị học, tôi thiện nghĩ rằng mối nguy của Trung Quốc không xuất phát từ sức mạnh quân sự. Dù sao vẫn chỉ có trình độ hàng mã đó, mình tàu, vũ khí hàng mã. Nếu thật sự đụng độ với các đại cường hải dương như Nhật Bản hay Hoa Kỳ, thì cũng chỉ là hàng mã mà thôi. Mối quy của Trung Quốc xuất phát từ tinh thần, từ chủ trương gieo rắc thói quen hung đồ bá đạo trên toàn cầu, để cùng các chế độ độc tài tham nhũng xây vòng đai đối nghịch với các nước tự do và dân chủ. Đấy mới là trận đánh chiến lược, đúng không? Và bây giờ chúng ta gọi cái đó là mưu đồ bành trướng Hán tộc đó. Và để chấp ra câu hỏi là trở lại vụ đồng thuận Bắc Kinh và nội loạn Trung Quốc, người ta thấy là giải pháp phát triển kinh tế thị trường bằng chế độ độc tài theo kiểu chủ nghĩa tư bản nhà nước vẫn gây ra bất công và bạo động chứ có gì là hài hòa đâu. Đúng thế thì Nguyễn Xuân Thế cũng trả lại rằng hiển nhiên là như vậy, thưa ông. Những từ ngữ như tổng hợp quốc lực trong hoa kép, xã hội hài hòa trong hoa kép hay quật khởi hòa bình trong hoa kép đều là ngôn từ hoa mỹ của Tàu Cộng cho cái thuật trong bá ngoài vương của lãnh đạo Bắc Kinh. Họ cứ nói chứ vương đạo văn minh nhân nghĩa, mà thực chất thì toàn dùng trò bá đạo với người dân bên trong và với cả thế giới xung quanh. Ngày nay chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc đã dẫn tới thực tế là gây bất công và bất mãn nên động loạn đang xảy ra, trong khi tai họa về môi sinh thì đã cận kề và sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Chúng ta thấy Bắc Kinh với Thượng Hải bất cứ người dân nào cũng phải có cái bịt miệng ấy, mà và dân người ta bắt đầu từ bỏ các thành phố lớn vì cái nạn ô nhiễm đó. Chẳng những ô nhiễm về khí trời, về ô nhiễm về nguồn nước nữa. Bây giờ việc chế độ phải dàn trận với dân chúng là mặt nổi khó che giấu. Chính là những khó khăn ấy mới khiến họ quậy sóng Đông Hải để kích động chủ nghĩa Đại Hán như một thứ nha phiến cho thần dân lầm than bên trong. Cái này Cộng sản nó có cái tên của cái miếng võ này gọi là đẩy mũi nhọn ra ngoài. Tôi đã nói nhiều lần rồi, nó quậy lên ở Biển Đông, ở Đông Hải của nó, ở bên đối với Nhật với các nước Đông Nam Á, là để quậy sóng Đông Hải để kích động chủ nghĩa Đại Hán như một thứ nha phiến cho thần dân lầm than ở bên trong. Nghĩa là ta thấy ra một lúc hai mặt của một đồng tiền, và cái gọi là đồng thuận Bắc Kinh trong hoa kép chỉ là trò quảng cáo giả trá mà thôi. Tóm lại là trở về đến phía Việt Nam thì sao? Thì đứng trước cái đồng thuận Washington và đồng thuận Beijing thì anh Việt Nam Cộng sản anh làm sao? Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời tóm tắt rằng lãnh đạo Việt Nam muốn thoát ra khỏi trật tự Trung Quốc, tức là quỹ đạo áp chế của Bắc Kinh, thì họ nên từ bỏ lề lối quản lý kinh tế theo kiểu đồng thuận Bắc Kinh vì những nhược điểm đã mười của lề lối này. Các nước trong khu vực cũng thế, đều không muốn có xung đột võ trang ngoài Đông Hải và đang thầm xét thực tâm của Việt Nam là có muốn độc lập với Tàu Cộng hay không, hay chỉ là một đồng chí đồng hành đã có những thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh. Một cách bày tỏ thực tâm trước tiên chính là từ bỏ thói quản lý hung đồ được mạ vàng thành đồng thuận Bắc Kinh trong hòa kép. Nếu giải phóng người dân khỏi chế độ quản lý ác độc ấy thì Việt Nam huy động được sức mạnh của dân tộc và dễ liên kết với các quốc gia dân chủ trong trường kỳ để bảo vệ quyền lợi của mình. Chứ chẳng ai muốn giúp một chế độ độc tài bất tín chống một cường quốc độc tài bá quyền. Nhìn về dài thì đó là sự chọn lựa giữa đồng thuận Bắc Kinh và đồng thuận toàn dân, nó khác nhau rất xa. Tức là một nhân nghĩa rất là hay, không so sánh cái sự đối kháng giữa đồng thuận Bắc Kinh với đồng thuận Hoa Thịnh Đốn, mà khuyến cáo bọn Việt Nam Cộng sản hãy trở về với đồng thuận toàn dân. Nếu mà sợ mà đi đồng thuận Hoa Thịnh Đốn thì mất đảng. và cũng trong cái chiều hướng phê bình cái đồng thuận Bắc Kinh nó chả ra cái gì cả. Thì Đài Arafi ngày 23 tháng 2 2011, ký giả Đức Tâm đã viết một bài gọi là Mô hình đồng thuận Bắc Kinh trong ngoặc kép phá sản. Phải trong cái gọi là mô hình đồng thuận Bắc Kinh đó đến ngày 8. Đó là câu hỏi mà giới phân tích đặt ra trước phong trào phản kháng trong thế giới Ả Rập hiện nay, đúng không? À, cái lúc đó nó sợ rồi, nó sợ rồi, mũi giáo chĩa vào bên tàu rồi. Bên cạnh những bình luận nhận định về nguyên nhân dẫn tới những cuộc nổi dậy tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen thì còn có tranh luận về mô hình phát triển. Bốn cái anh này là được Việt Nam Cộng sản nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Các thành công về kinh tế của Tàu Cộng, nơi mà Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1949 đến nay, đã tạo thêm tính chính đáng cho mô hình này. Sau 3 thập niên cải cách phát triển mở cửa kinh tế, Trung Quốc đã trở thành đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ về kinh tế và trong tương lai cả về quân sự. Đối với các chính thể chuyên quyền độc đoán thì đây là giải pháp mầu nhiệm, phù hợp hơn là nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Đấy, mấy anh độc tài quân phiệt, thế là học phiệt, thế là tài phiệt, thế là cộng sản là thích cái mô hình đồng thuận Bắc Kinh. Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, lại vừa duy trì được sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Chính vì vậy, mô hình đồng thuận Bắc Kinh trong ngoặc kép đã được sao chép, được áp dụng tại nhiều quốc gia đang phát triển, hay còn gọi là các nền kinh tế phương Nam, trong đó có kể cả có nước Nga nữa. Theo phân tích của nhà báo Alain Franchon trên báo Le Monde thì tại Ai Cập có lẽ chính quyền Mubarak cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng cuộc nổi dậy của giới trẻ Ai Cập lại tại quảng trường Tahrir, tức là quảng trường giải phóng ở thủ đô Cairo, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: mô hình đồng thuận Bắc Kinh không phải là một giải pháp mầu nhiệm, không bảo đảm ổn định chính trị trong tương lai, cho dù chế độ chuyên quyền có tạo thuận lợi trên phát triển kinh tế, nhưng không có gì chắc chắn là mô hình này sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân. Nói tóm lại, những giá trị được quảng bá tuyên truyền của mô hình đồng thuận Bắc Kinh trong ngoặc kép được thể hiện qua các chế độ bạo quyền của Ben Ali tại Tunisia hay Mubarak tại Ai Cập có những giới hạn của nó. Thì tôi không cho là có những giới hạn, mà nó có những phản tác dụng chứ không phải chỉ giới hạn mà thôi. Báo Le Monde trích đăng xã luận của tờ Thời báo Moscow. Nguyên văn như thế này: bất kể những ồn ào mà các nhà phân tích chính trị đã gây ra vào năm ngoái liên quan đến việc mô hình dân chủ phương Tây bị mất ảnh hưởng và về sự vươn lên của mô hình chuyên quyền độc đoán bao gồm Trung Quốc và Singapore, v.v., lịch sử lại không đứng về phía chuyên quyền độc đoán, bởi vì theo định nghĩa, chuyên quyền độc đoán không có tính chính đáng và bản chất của nó là bất ổn định. Bây giờ đến các cái tờ báo của Tây Phương. Trên tạp chí Foreign Affairs, ngày 2 tháng 2, 2010, đăng một bài bằng tiếng Anh của học giả Tàu Yang Yao, có tựa đề là The End of the Beijing Consensus, là sự kết thúc của mô hình đồng thuận Bắc Kinh, và đặt câu hỏi rằng thì mô hình tăng trưởng của nền chuyên chính Trung Quốc liệu có sống sót được không? Bài báo này rất dài, nhưng tôi cho chỉ xin trích những cái đoạn mà đáng chú ý của cái bài báo này mà thôi. Bài tác giả học giả Yang Yao là phó khoa trưởng đấy, là ở bên Tàu đấy nhá, phó khoa trưởng Học viện Phát triển Quốc gia, giám đốc khảo cứu kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, viết nguyên văn như thế này: hơn 30 năm qua, kinh tế Tàu đi không nhầm lẫn vào lý thuyết thị trường của kinh tế tân cổ điển, nhấn mạnh vào chính sách thuế khôn ngoan, kinh tế mở, tư hữu hóa, tự do hóa thị trường, và bảo vệ quyền tư hữu đất đai. Lợi nhuận cách biệt, nhưng mà bị tạo ra cái kết quả như thế nào? Lợi nhuận cách biệt nặng, tức là giàu nghèo khác nhau, đó. Chỉ số Gini, tức là cách biệt giàu nghèo, rất cao. Dân xứ đô thị thâu lợi gấp 3,5 lần dân thôn quê. Và 30 thập niên chủ trường, nhà chính quyền đóng vai trung dung không thiên vị, thì làm sao mà có thể điều hành được một xã hội với những xung đột lợi ích đang nảy sinh của các phe nhóm xã hội và chính trị? Đấy là tại Bắc Kinh ấy nhé. Thành ra là tôi ghi chú ở cái chỗ này là với những cái kết quả đáng là lo ngại như thế, thì Tàu Cộng đâu có thể tiếp tục cái thuyết tân cổ điển, trong khi là vừa đi vào cái kinh tế thị trường tân cổ điển mà lại vẫn tụng kinh Marxist làm sao. Và ở một đoạn khác thì tác giả Giang Giao còn viết rằng thì dân chúng đã phản kháng, và cộng với cái tình trạng mất quân đội về kinh tế đang đưa nước Tàu vào những khủng hoảng tiềm ẩn. Tôi ghi chú rằng thì có lẽ vì thế cho nên những nước cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường tư bản mà nhà kinh tế nhà thị trường nhà nước thì luôn luôn phải hô cái giống như Liên Xô năm xưa là hô đổi mới hay là chết, y như Liên Xô như thế vậy. Ở một đoạn khác thì tác giả Giang Ngao là viết như thế này: đổi mới thực hiện hơn 30 năm qua hầu như đã đáp trả được các khủng hoảng tiềm ẩn, tức là đã giải quyết được đó. Bây giờ sự kháng cự của dân và sự mất quân bình kinh tế đang đẩy nước Tàu vào một cuộc đại khủng hoảng khác. Các nhóm đặc quyền đặc lợi mạnh tợn cùng với giới cầm quyền địa phương thương mại hóa, tức là gọi là phong kiến cộng sản, phong kiến địa phương, tức là chủ nghĩa cát cứ đó. Các nhóm đặc quyền đặc lợi mạnh hơn tợn cùng với giới cầm quyền địa phương thương mại hóa đang làm bế tắc việc phân phối lợi nhuận của tăng trưởng kinh tế cho toàn xã hội. Do đó, nó làm cho chiến lược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muốn đem sự đồng thuận của dân về quyền toàn trị đổi lấy sự tăng trưởng kinh tế trở nên hão huyền. Đây là ký giả Giang Giao. Bây giờ một bài báo khác, là một quyển sách khác mà tóm tắt lại trên một tờ báo, tờ tạp chí của Mỹ, là nói về cái việc mà mượn mỡ tư bản để dán tư bản. Và về vào cái tổng thống Bắc Kinh thì thiếu tư bản ngoại quốc, cho nên nó lấy mỡ tư bản bằng cách nó vào về ghép tiểu. Nhưng mà trước khi đó tôi, đúng rồi, đây là bài của tác giả Kavanji Singh, tức là thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lợi ích của ở Tân Delhi của nước Ấn Độ. Ông Ấn Độ này, ông ấy viết một bài dài về nó vào cái kettle để nó lấy mỡ tư bản, dán tư bản như thế nào. Ông Kavanji Singh viết như thế này: với việc China vào WTO năm 2001, cuộc tranh cãi về lợi và hại, được và mất đã ổn lên. Có nhiều bối cảnh khác nhau nên không thể có được sự đồng thuận về lợi hại của việc này. Theo ông Kavanji Singh thì nước Tàu được lợi trong vài lĩnh vực khi đi vào kinh tế thị trường và vào WTO, là những lĩnh vực về may mặc, về công nghệ xe hơi, trong khi ở các lĩnh vực khác của kinh tế nước này đã thua lỗ nặng. Thí dụ như là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm và thị trường chứng khoán là các lĩnh vực mà thua lỗ đè nặng lên tất cả các lời lãi của các lĩnh vực khác. Ở một đoạn khác thì Ok, bây giờ đến một tác giả khác là John Pomfret và Philip Pippen. Trong một tài liệu khác, ông viết vắn tắt về cái việc mà tàu cộng vào với WTO để mà lấy tin bản Mỹ dán từ dán nó như thế nào, vạch trần cái việc mà có bài cái tựa đề là vạch trần việc China vào với WTO, đăng ở trên báo International Herald Tribune ngày 11 tháng 10 năm 2000. Có đoạn như thế này. Mở thị trường China ra cho nước ngoài và cạnh tranh trực tiếp, cho các công ty nước ngoài quyền bán hàng, quyền phân phối hàng hóa không qua trung gian mối lái của người tàu, là mở cửa cho thay đổi chính trị ở các nước toàn trị bằng cách tăng cường nền pháp trị và giúp các nước này nuôi lớn hơn khu vực kinh tế tư nhân. Đấy là ông John Pomfret và Philip Penn. Cũng ông Kanwaljit Singh, trở lại ông Ấn Độ rồi, thì trong một bài khác là có tựa đề là từ đồng thuận Beijing đến đồng thuận Washington, hành trình của nước tàu trên con đường tự do hóa và toàn cầu hóa. Có những đoạn đáng chú ý như thế này. Trung Quốc vào với WTO đưa đến những thách thức mới khi mà chiến lược làm thí điểm bắt đầu ở những vùng được lựa chọn được thay thế bằng thời biểu bó buộc của WTO bao trùm mọi khu vực của nền kinh tế. Tức là khi anh vào WTO, anh chờ mở, anh lấy được mở tư bản, tám tư bản. Nhưng mà vào WTO thì nó có một cái thời biểu, tức là từng bước anh phải làm những cái việc bó buộc của WTO. Và những cái thời biểu bó buộc đó, nó bao trùm mọi khu vực của nền kinh tế. Và mô hình kinh tế tàu cộng đưa đến thành quả tiêu cực về cả về kinh tế lẫn xã hội, chẳng hạn như bất quân bình về lợi nhuận ngày càng lớn, lệ thuộc quá nhiều vào xuất cảng và ô nhiễm. Đây là những cái là vào kinh tế thị trường mới là vào WTO, là mưu tàu là lấy tư bản Mỹ dán, nhưng mà bị những cái phản tác dụng mà đưa đến biện loạn, bạo loạn rất gần. Và cuối cùng thì ông tác giả Ấn Độ này, ông viết như thế này: cuối cùng thì hầu hết tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thời 1980-1990 đến từ xuất cảng, tức là anh ở trong nước dịch là xuất khẩu. Tuy tăng trưởng nhờ xuất cảng như thế tỏ ra không bền vững, tăng trưởng nhờ xuất cảng như thế tỏ ra không bền vững qua những thập niên kế tiếp. Khối lượng tăng trưởng kinh tế lớn lao đúng ra lại đến từ các nguồn gốc nội tại như là địa ốc, như là phát triển những cái hạ tầng cấu trúc, như là xây cầu, xây đường, mới là hạ tầng cấu trúc. Nhưng điều nghịch lý là nhà cầm quyền Trung Cộng không có khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế nội địa, bởi vì tư bản tài chính toàn cầu hóa khiến cho các nước khó mà theo đuổi các chính sách kinh tế tập trung kiểu Keynesian, tức là nhà nước là làm kinh tế. Khó mà theo đuổi các chính sách kinh tế tập trung kiểu Keynesian một cách hòa dịu hơn. Do đó, khu vực tài chính mở ra lại gây khó khăn hơn cho lãnh đạo Trung Quốc trong việc xoay chuyển chính sách thuận lợi hơn cho họ. Cái mô hình của anh, chính cái mô hình của anh nó bó buộc và nó làm cho anh đi đến tiềm ẩn bạo loạn. Tóm lại thì tôi đi đến kết luận của bài bình luận thời sự ngày hôm nay của tôi. Chúng ta đã thấy rõ qua các cái tài liệu, các thông tin, các bình luận của các tác giả từ trong nước ra đến ngoài nước, từ Việt Nam cho đến ngoại quốc, chúng ta thấy gì? Cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam Cộng sản sao chép của Tàu chẳng qua là cái đồng thuận Beijing để chống lại cái đồng thuận Washington. Vậy chúng ta đã thấy rõ ràng rằng cái đồng thuận Bắc Kinh ở đâu nó ra? Nó từ cái lò tư tưởng của cái think tank Mỹ là gọi tắt là CFR, tức là Council on Foreign Relations. Mà CFR là cái lò tư tưởng mà xuất bản cái cuốn tạp chí Foreign Affairs, CFR. Đồng thuận Bắc Kinh chẳng qua là áp dụng cái thuyết kinh tế Keynesian của ông John Maynard Keynes dùng trong cái thời khủng hoảng, đại khủng hoảng của nước Mỹ năm 2009. Nhưng mà nước Mỹ đã chỉ dùng nó trong cái giai đoạn khủng hoảng. Và khi vượt qua được khủng hoảng rồi thì phải lập tức chấm dứt và chuyển sang kinh tế thị trường và định hướng và tự do dân chủ, chứ không có định hướng cho những người đó. Càng tóm lại là gì? Là kinh chính phủ can thiệp vào thị trường chỉ trong ngắn hạn thôi. Và phải khi mà vượt qua được khủng hoảng rồi thì phải lập tức chấm dứt. Mà anh không chấm dứt, anh kéo dài, và anh kéo dài thì anh tạo ra cái mầm mống khủng hoảng và bạo loạn. Là vì anh, các nhóm lợi ích nó đánh nhau. Tham nhũng nó làm hỏng chế độ, mà chúng ta thấy là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 20 năm nay là luôn luôn là Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó hô hào bốn nguy cơ: sợ chạy thương, sợ tham nhũng, sợ kinh tế trục lợi. Bây giờ tất cả bốn nguy cơ nó xảy ra rồi, mà anh giải quyết nguy cơ này thì nguy cơ kia khác nó lại mọc ra. Anh đánh tham nhũng thì Đảng Cộng sản của anh là cái đảng nó đi theo đảng, là vì cái khẩu hiệu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Bây giờ đánh tham nhũng thì nó chả có lý do, cái động lực theo đảng nó mất, nó đảng cũng vỡ. Mà anh không đánh được tham nhũng thì đảng vỡ kiểu khác rồi. Giờ thì dọc đường anh thấy là anh chữa trị bằng cái vào WTO thì anh cũng chỉ trong ngắn hạn thôi. Là những cái mầm bạo loạn nó lại mọc ra. Bây giờ cái mưu đồ mà lấy mỡ tư bản để ra nó bị đã bộc lộ ra rồi. Và nợ xấu ngân hàng ở trong nước nó làm cho cái hệ thống kinh tế tài chính của đang trên đà sụp đổ. Anh chữa cháy bằng cách là anh tung ra cái ngân hàng phát triển hạ tầng cơ sở, viết tắt là AIIB. Anh tưởng là anh đem ra cái đó để phá vây. Nhưng mà lập tức các nước công nghiệp hóa Tây Phương nhảy vào làm cái hội viên sáng lập để định ra những cái luật lệ để chi phối cái tổ chức này của anh, để cho anh không có thể là lươn lươn lẹo lẹo mà bị bạo nữa. Thành ra là cái kế hoạch phá vây tuyệt vọng của anh qua AIIB cũng chỉ là một trong những cái dãy dụa tuyệt vọng của anh trên con đường sụp đổ mà thôi. Bây giờ anh Việt Nam Cộng sản đang bị chết chẹt giữa đồng thuận Washington và đồng thuận Bắc Kinh. Về địa kinh tế thì như thế, và địa chính trị anh loại ra cái tội buôn dân bán nước từ khuya rồi, mà bị nó xâm lược, nó chiếm biển, chiếm đảo mà không dám đi đòi, chỉ ở đó mà phản đối bằng mồm, không dám đi đòi. Là anh chết chặt cả về địa chính trị, chết chặt cả về địa kinh tế. Và bây giờ Mỹ vẫn đưa ra cái phao cứu mạng cho anh Việt Nam Cộng sản là cái TPP. Anh vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương của Mỹ thì coi như anh bám vào cái phao cứu mạng. Nhưng mà cái phao cứu mạng đó Mỹ đưa ra trước mặt anh, nhưng mà đặt điều kiện tiên quyết là anh phải tuân theo những cái điều kiện bó buộc của TPP. Cụ thể là vấn đề nhân quyền, cụ thể là vấn đề phải có lao động. Mà không phải là vì người ta đòi nhân quyền mấy các cái điều kiện tiên quyết đó, là vì quyền lợi của người ta, là vì quyền lợi của anh, mà em là quyền lợi Việt Nam, mà là vì quyền lợi của Mỹ. Để anh vào đó là mậu dịch tự do và công bằng. Anh không có công bằng, anh cái luật pháp của anh không có minh bạch, và chế độ lao động của anh không công bằng, không có cởi mở để là nó tạo cho anh cái phương tiện để anh cạnh tranh bất tránh. Cho nên người ta vì quyền lợi của người ta đòi anh phải nhân quyền. Và bây giờ anh không thể nào vào rồi thì lướt lướt lẹo lẹo không thi hành. Bây giờ người ta đặt vấn đề tiên quyết anh phải mở rộng tự do thông tin ra, anh phải thả tù chính trị ra, anh phải lập lập đoàn lao động, phải tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do kinh doanh, v.v. Anh không làm cái đó thì anh đứng ngoài để anh chết chẹt giữa cái đồng thuận Bắc Kinh và đồng thuận Hà Thành Đốn mà thôi. Anh nghĩ đặt trước cái tình cảnh để anh vào TPP thì anh mất đảng. Mà anh vào TPP tức là anh vào một cái tập hợp, nó là cái dù cho anh để anh thoát khỏi sự đô hộ của Tàu Cộng. Tức là vào TPP thì có thể mất đảng, nhưng mà nếu mà anh là tạ tội với quốc dân và tổ chức bầu cử tự do dưới quyền giám sát của Liên Hợp của quốc tế thì có thể là anh được đảng, anh vẫn còn, và chỉ có là anh phải cạnh tranh với các đảng khác mà thôi. Nhưng mà nếu mà anh ngược lại, anh không vào TPP thì tình trạng mất nước anh không thể cải thiện được, anh tiếp tục mất nước và anh mất đảng luôn, tức là không vào TPP thì mất cả nước lẫn đảng. Và Việt Nam Cộng sản bây giờ đang trong chết chẹt, nó vào TPP nó sợ mất đảng, nhưng mà sợ thôi chứ không chắc chắn là phải mất đảng. Nhưng mà giả dụ tôi đã nói từ lâu rồi, với bản chất mafia đỏ, bản chất Việt Nam bán nước từ bẩm sinh, thì dù nó cũng muốn vào TPP thì nó cũng vào được, là bởi vì nó bị cản trở bởi cái bộ máy cướp đêm là giặc cướp ngày là qua rồi nó, và với là cái tập quán cầm quyền để bằng cớ là đang trên ngưỡng cửa phải ngập ngà ngập ngừng chứng tỏ cho người Mỹ thấy rằng anh có thiện chí tôn trọng nhân quyền hay không. Thì anh biết bọn công an của anh vẫn đi đánh đập, anh giả dạng côn đồ anh đi đánh đập quấy nhiễu những người chống đối. Còn nước Việt Nam anh đã cúng cụ cho Tàu từ lâu rồi thì mất nước nào cũng rồi, mà bây giờ anh lại tiếp tục còn đảng còn mình. Và trong cái tình trạng đó thì tôi đã nói từ lâu rồi, cái bọn Việt Nam Cộng sản này nó sẽ liều chết cố bám, nó câu giờ, nó vơ vét vội vậy, nó hy vọng rằng hy sinh đời bố may ra củng cố được đời con, cho nên nó sẽ tiếp tục liều chết cố bám. Và tôi nghĩ rằng quốc tế nên chấm dứt cái thời kỳ là kiên nhẫn thuyết phục đi, và không cho bọn Việt Nam Cộng sản câu giờ để mà vơ vét vội và còn đảng còn mình là hy sinh đời bố củng cố đời con nữa. Và hy vọng rằng quốc dân Việt Nam sẽ tự mình đứng lên giải quyết cái số phận của bọn ngoan Việt Nam Cộng sản ngoan cố bám, và ngày tàn của chúng nó không còn xa nữa.